Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 6 tháng 11 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Chu Uyên và Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012 bắt đầu hôm nay.
Bom xe và không kích giết chết hàng chục người ở Syria.
Tin tức nói thương gia người Anh bị giết trong vụ bạc Hy Lai là điểm chỉ viên cơ quan tình báo M16 của Anh.
Liên Hiệp Quốc và Mỹ áp lệnh trừng phạt vào mạng lưới Haqqani và lãnh đạo.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc gặp gỡ đầu tiên trong vòng 30 năm giữa Thủ tướng Úc và Tổng thống Miến Điện.
Quite concerning that on one hand we had Julia Gillard making comments and raising concerns around human rights.
Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin Hoa Kỳ chỉ trích việc chính phủ Lào xúc tiến dự án xây đập thủy điện Sayaburi bất chấp sự phản đối của Việt Nam và Campuchia. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Các phòng phiếu tại miền đông nước Mỹ đã bắt đầu mở cửa cho dân chúng bầu cho Tổng thống Barack Obama hay đối thủ Đảng Cộng hòa Mitt Romney trong cuộc tranh đua sôi nổi của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012. Nhiều triệu cử tri trên khắp nước Mỹ đã bỏ phiếu theo các quy định về việc bầu sớm, nhưng đại đa số cử tri trong cuộc tuyển cử trong ngày hôm nay sẽ đến các địa điểm bỏ phiếu đặt tại các trường học, các sở cứu hỏa, nhà thờ hay những nơi khác. Tổng thống Obama và ông Romney đã hăng hái đi tới nhiều bang chiến trường trong ngày hôm qua, trong nỗ lực cuối cùng để tạo ảnh hưởng đối với bất cứ cử tri nào còn phân vân do dự. Ông Obama đã dừng chân tại Wisconsin và Ohio trước khi mở cuộc tập hợp cuối cùng ở Iowa, là bang đã đem lại cho ông thắng lợi đầu tiên trong cuộc bầu cử sơ bộ trong Đảng Dân Chủ trong chiến dịch vận động của ông năm 2008. Vị Tổng thống đương nhiệm đã nói đến những thành tựu của ông trong nhiệm kỳ Tổng thống, trong đó có việc cứu nguy cho công nghiệp xe hơi của Mỹ và việc hạ sát trùm khủng bố Osama bin Laden. Nhưng ông nói ông cần thêm một nhiệm kỳ nữa để hoàn tất chương trình làm việc của mình. Ông nói rằng cuộc đấu tranh cho thay đổi vẫn tiếp diễn vì chúng ta biết rằng nước Mỹ sẽ không thành công nếu không có một tầng lớp trung lưu phát triển mạnh và không có những bậc thang kiên cố để đưa những người làm việc cần cù tiến lên giai cấp trung lưu. Trong khi đó, ông Romney tổ chức một cuộc tập hợp chiều tối hôm qua tại New Hampshire, nơi ông đã mở cuộc vận động cách đây hơn một năm, sau các cuộc vận động ở Florida, Virginia và Ohio. Cựu thống đốc bang Massachusetts với kỷ lục thành công cả trong tư cách một doanh gia và một nhà chính trị, nói rằng chính ông chứ không phải ông Obama sẽ đem lại sự thay đổi thực sự cho nước Mỹ. Ông Romney sẽ đi bỏ phiếu tại Boston và sẽ xuất hiện trong các cuộc vận động giờ chót tại Ohio và Pennsylvania. Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân Michelle hôm nay về nhà tại Chicago.
Một tổ chức hoạt động vì nhân quyền của Syria nói rằng một chiếc xe đánh bom liều chết đã giết chết hơn 50 binh sĩ Syria và các tay súng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad trong tỉnh Hama ở miền Trung. Đài quan sát nhân quyền Syria ở Anh hôm nay nói rằng cuộc tấn công ngày hôm qua vào ngôi làng Ziyara được thực hiện bởi mặt trận al-Nusra, một nhóm phiến quân Hồi giáo lấy cảm hứng từ al-Qaeda. Số người tử vong không thể được kiểm chứng một cách độc lập. Đài quan sát nhân quyền Syria và truyền hình nhà nước Syria nói ít nhất 11 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ đánh bom bằng xe trong khu vực Mazeh ở thủ đô Damascus. Các nhà hoạt động cũng cho biết ít nhất 20 chiến binh nổi dậy đã thiệt mạng trong một cuộc không kích ở tỉnh Idlib trong vùng Tây Bắc. Cũng trong ngày hôm qua, Hội đồng Quốc gia Syria, khối đối lập chính của Syria, đã bỏ phiếu để mở rộng hàng ngũ của mình nhằm quy tụ thêm nhiều nhà hoạt động và các tổ chức chính trị từ trong nước. Washington và những nước hậu thuẫn khác nói rằng họ không thể tăng viện trợ cho quân nổi dậy Syria trừ khi phe đối lập thống nhất lại và đại diện cho nhiều thành phần đa dạng hơn trong xã hội Syria, bao gồm cả những người đang chiến đấu ở Syria. Phe đối lập manh muốn của Syria bắt đầu đàm phán hồi Chủ nhật tuần trước tại Doha, thủ đô của Qatar. Sau đó trong tuần này, một cuộc họp riêng rẽ của phong trào đối lập rộng lớn hơn sẽ tìm cách thành lập một liên minh thống nhất bao gồm các chiến binh nổi dậy và những người khác từ bên trong Syria. Cuộc xung đột Syria đang bước vào tháng thứ 20 và ước tính đã gây ra cái chết cho khoảng 36.000 người.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m50, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Mỹ chỉ trích quyết định xây đập xe Buri của Lào, Việt Nam chưa lên tiếng. Hoa Kỳ hôm 5 tháng 11 đã chỉ trích chính quyền Viêng Chăn xây dựng đập xe Buri trên sông Mekong, bất chấp sự phản đối trước đó của các quốc gia láng giềng cũng như các tổ chức bảo vệ môi trường. Washington đã kêu gọi ngừng dự án lên tới 3,5 tỷ đô la này cho tới khi nào các cuộc nghiên cứu về tác động đối với môi trường của con đập hoàn tất. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nói quy mô và mức độ ảnh hưởng của đập xe Buri đối với hệ sinh thái vốn cung cấp an ninh lương thực và kế sinh nhai cho hàng triệu người hiện vẫn chưa rõ ràng. Dự án xây đập của Lào được cho là có thể ảnh hưởng tới kế sinh nhai của hàng chục triệu người sống dọc trên sông Mekong, cũng như làm bùng phát phong trào xây đập trên dòng sông này. Truyền thông quốc tế đưa tin một buổi lễ chính thức khởi công xây dựng con đập sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 11. Thứ trưởng Năng lượng Lào được dẫn lời nói rằng nước này đã thay đổi thiết kế của đập trước quan ngại về môi trường. Trong khi đó, trả lời VOA Việt ngữ, ông Kirk Hubbardson, điều phối viên chính sách về Đông Nam Á của Tổ chức Bảo vệ Môi trường International Rivers, cho rằng cam kết của Lào đối với các quốc gia láng giềng không thành thực.
Lào từng cam kết hợp tác với các quốc gia láng giềng, nhưng thông báo mới nhất cho thấy đó không phải là lời cam kết thành thực. Lào tiếp tục xây dựng đập bất chấp sự phản đối của Campuchia và Việt Nam. Chính phủ Lào đã cam kết sẽ thực hiện thêm các cuộc nghiên cứu liên quan tới con đập, nhưng hứa hẹn này dường như là đánh lừa dư luận và thực ra Lào không thực hiện yêu cầu mà Campuchia và Việt Nam đưa ra hơn một năm trước.
Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc tới việc quản lý một cách bền vững sông Mekong và hiểu rằng các thành viên của Ủy ban sông Mekong, cơ quan quản lý dòng sông, chưa đạt đồng thuận về việc xây dựng con đập. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm, chúng tôi hy vọng rằng chính phủ Lào sẽ giữ vững cam kết hợp tác với các quốc gia láng giềng để giải đáp các thắc mắc hiện thời về đập xe Buri.
We are hoping at this point that Cambodia, Vietnam and all of the donor governments that have funded this negotiation.
Trả lời VOA, ông Hubbardson bày tỏ hy vọng rằng Campuchia, Việt Nam cũng như tất cả các nhà tài trợ cho Lào sẽ mạnh mẽ lên tiếng để nói về tác động quá lớn của con đập đối với hàng chục triệu người sống dọc theo dòng sông, cũng như yêu cầu giảm bớt tiến trình xây dựng. Lào hiện tổ chức hội nghị thượng đỉnh Á-Âu với sự tham dự của các nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Hà Nội chưa lên tiếng sau tuyên bố mới nhất của Viêng Chăn, nhưng trước đây từng thúc giục việc ngưng xây đập trên sông Mekong trong ít nhất là 10 năm nữa. Lào là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á, và thủy điện là một nguồn thu ngoại tệ chính của nước này. Dự án này được coi là sẽ sản xuất điện để xuất khẩu sang Thái Lan, và chính quyền Bangkok hôm 6 tháng 11 đã lên tiếng ủng hộ việc Lào xây đập Sea Buri.
Giới chức Hoa Kỳ thảo luận về vấn đề con nuôi ở Việt Nam. Đại sứ Susan Jacobs, cố vấn đặc biệt của Hoa Kỳ về các vấn đề trẻ em mới đây đã tới thăm Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến công du tới khu vực nhằm thảo luận với các giới chức của một số quốc gia về vấn đề bảo vệ trẻ em và con nuôi quốc tế. Tại Việt Nam, đại sứ Jacobs đã gặp gỡ giới chức chính phủ Việt Nam để thảo luận về quá trình cải cách hiện hành trong vấn đề cho nhận con nuôi nhằm hỗ trợ công ước LAI cũng như cải thiện phúc lợi của trẻ em. Đại sứ cũng đã gặp gỡ các bên liên quan khác nhằm chia sẻ quan điểm của họ về cách thức Hoa Kỳ có thể tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. Hồi năm 2008, Hoa Kỳ và Việt Nam đã đình chỉ hợp tác trong lĩnh vực giao nhận con nuôi vì phát hiện các hồ sơ xin con nuôi bị làm sai lệch do tham nhũng cùng sự yếu kém của hệ thống quản lý. Theo cuộc điều tra độc lập hồi năm 2010 của Viện Báo chí Điều tra Schuster thuộc Đại học Brandeis của Hoa Kỳ, dựa trên hàng trăm tài liệu có được nhờ đạo luật tự do thông tin, nhiều người từ cơ quan quản lý về vấn đề giao nhận con nuôi, các trung tâm trẻ mồ côi, bệnh viện, giới chức chính phủ Việt Nam đã hưởng lợi từ các vụ giao nhận con nuôi không minh bạch cho các công dân Mỹ vốn không mảy may nghi ngờ về các tiêu cực. Trả lời VOA Việt ngữ sau chuyến thăm Việt Nam năm 2011, bà Jacobs cho hay Hà Nội hiểu những quan ngại của phía Hoa Kỳ.
We had raised those issues previously. They knew of our concern and that is why we let our...
Bà Jacobs nói rằng hiểu rõ những vấn đề tồn tại trong hệ thống trước đây và bà cho rằng đó là một trong các lý do giải thích việc họ quyết định ngưng giao nhận con nuôi theo cách cũ và tiến hành đào tạo nhân lực theo cách thức đúng nhất, tham gia Công ước Quốc tế La Hay về con nuôi, nhằm đảm bảo rằng tiến trình đó không còn tồn tại yếu tố tham nhũng. Theo Viện Báo chí Điều tra Schuster, trong khoảng thời gian từ năm 2006 tới năm 2009, các công dân Hoa Kỳ đã nhận nuôi tổng cộng hơn 2.200 em nhỏ từ Việt Nam. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, trong vòng 3 năm trở lại đây, chính phủ Việt Nam đã tăng cường cam kết đối với việc cải cách hệ thống cho nhận con nuôi. Luật nuôi con nuôi mới, nghị định thi hành các thông tư liên quan đã được Việt Nam thông qua và đang được thực hiện. Ngoài ra, Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế đã có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 2 năm 2012.
Ngân hàng Thế giới khuyến nghị Việt Nam sửa đổi luật đất đai. Hôm 5 tháng 11, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã công bố khuyến nghị chính sách sửa đổi luật đất đai để thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam, trước thềm các phiên thảo luận của Quốc hội Việt Nam về thay đổi luật đất đai, tập trung vào các cải cách cần thiết để giải quyết các kẽ hở và thiếu sót hiện thời. Bà Victoria Khạo Khoa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói, xin trích điều quan trọng là sửa đổi luật đất đai cần tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho việc quản lý đất đai một cách hiệu quả, công bằng và bền vững hơn về môi trường đối với nguồn tài nguyên đất đai khan hiếm. Một số các đối tác phát triển, trong đó có Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, cũng đang chuẩn bị một khuyến nghị chính sách với những thông điệp chính tương tự. Bà Pratibha Mehta, điều phối viên quốc gia của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng, đối xử công bằng giữa các đối tượng sử dụng đất là rất quan trọng đối với tăng trưởng công bằng hơn và phát triển con người ở Việt Nam. Các vấn đề liên quan đến đất đai tiếp tục chiếm áp đảo trong số các khiếu nại mà chính phủ nhận được và tham nhũng liên quan đến các vấn đề đất đai được xem là phổ biến rộng rãi. Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cung cấp những ý tưởng về cải cách thể chế quan trọng để cải thiện hệ thống quản lý đất đai của Việt Nam, giảm bớt bất ổn liên quan đến tranh chấp đất đai và kiểm soát tham nhũng tốt hơn. Nghiên cứu này đưa ra các cải cách liên quan đến 4 chủ đề chính: sử dụng đất nông nghiệp, minh bạch và công bằng trong thu hồi đất và bồi thường, quyền sử dụng đất của các nhóm dễ bị tổn thương và quản lý quy hoạch đất đai. Nghiên cứu cho rằng một cơ chế hiệu quả và minh bạch để xác định giá đền bù khi đất đai bị nhà nước thu hồi là một ưu tiên hàng đầu.
Thưa quý thính giả, người Mỹ gốc Việt ở quận Cam, California đang đứng trước nhiều sự lựa chọn để chọn người đại diện ở địa phương trong cuộc bầu cử ngày hôm nay. Nhưng trong cuộc bầu cử nghị viện tiểu bang California thì năm nay không có ứng viên nào nói tiếng Việt trong cuộc đua để tranh ghế đại diện cho đơn vị bầu cử 72, tức là nơi tọa lạc của Little Saigon. Cộng tác viên Brian Calvert của đài VOA đã tìm hiểu lý do trong bài tường thuật do Tấn Trường trình bày sau đây.
Ở khu Little Saigon trong thành phố Westminster, miền Nam California, mọi người nam nữ vẫn đi lại làm công việc thường ngày cuối tuần, lật đật từ cửa hàng, quán cà phê, siêu thị và nhà hàng ăn uống. Cử tri người Việt có nhiều ứng cử viên để chọn lựa, ta có thể thấy điều này qua các bức chương vận động dọc theo các đường phố. Nhiều ứng cử viên mang tên Việt và xuất thân từ cộng đồng. Nhưng trong cuộc bầu cử vào nghị viện tiểu bang California, không có ứng cử viên nào nói tiếng Việt. Cả hai ứng cử viên xuất thân từ những nơi khác của quận Cam ở miền Nam California là Troy Egger và Travis Allen. Tại một đài phát thanh địa phương, các vấn đề địa phương đang được đưa ra thảo luận. Một ứng cử viên địa phương đang trình bày ý kiến.
Dạ vâng, tôi là Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Xin được kính chào chị Julie và xin được kính chào tất cả quý khán giả đang lắng nghe.
Xin quý vị có thể trình bày không?
Nhưng đối với nghị viện tiểu bang, một bộ luận mới về bầu cử ở California mang ý nghĩa là các ứng cử viên Việt Nam đã chia phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi đầu năm nay, và họ đã thất cử. Hai ông Edgar và Allen thắng hai vị trí đầu và sẽ tranh đua trong cuộc bầu cử. Là một luật sư và là một nhà hoạt động cộng đồng, ông Nguyễn Quốc Lân cho rằng cả hai ứng cử viên đều có thể phục vụ cho cử tri Việt Nam trong quận.
Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với cả ứng cử viên là thắng cuộc tranh cử này, và ứng cử viên nó cũng sẽ phải học hỏi nhiều những cái vấn đề mà quan tâm quan trọng nhất với cộng đồng Việt Nam ở đây. Và cộng đồng Việt Nam vẫn tiếp tục làm việc với ứng cử viên là thắng cử trong cuộc bầu cử này để mà trình bày những cái nguyện vọng, những cái ước muốn của cộng đồng Việt Nam ở đây, và hy vọng rằng người dân biểu này cũng sẽ đại diện được cái quyền lợi tiếng nói của cộng đồng Việt Nam tại Hạ viện của tiểu bang California.
Ông giải thích rằng người dân Little Sài Gòn có thể hợp tác với bất cứ ứng cử viên nào, chừng nào mà họ vẫn chú ý đến các vấn đề Việt Nam. Gần một đài phun nước ở trung tâm khu phố, một số ứng cử viên cũng đồng ý như thế.
Chúng tôi là luôn luôn quan tâm với những người nào có khả năng có thể đại diện cho chúng tôi ở Sacramento, dù đó là người Mỹ hay người Việt, chúng tôi đều ủng hộ hết. Nếu mà những người đó không phải là người Việt Nam thì chúng tôi mong là khi họ đã đắc cử rồi hãy quan tâm đến cộng đồng Việt Nam nhiều hơn.
Liệu các ứng cử viên có phục vụ chặt chẽ cộng đồng đông đảo người Việt ở lòng miền Nam California hay không là điều còn phải chờ xem.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Thưa quý thính giả, các nhà hoạt động dân chủ đã lên tiếng chỉ trích những cuộc thảo luận có thể làm gia tăng triển vọng của việc nối lại các mối quan hệ quốc phòng giữa Australia với Miến Điện. Tổ chức có tên là Chiến dịch Australia cho Miến Điện nói rằng Thủ tướng Julia Gillard không nên thảo luận về quan hệ quốc phòng trong lúc quân đội Miến Điện tiếp tục vi phạm nhân quyền. Những lời chỉ trích đó đã được nêu ra sau khi nhà lãnh đạo Australia gặp gỡ Tổng thống Thanh Sơn của Miến Điện tại Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu tổ chức ở Lào. Từ Sydney, thông tin viên Phil Moser của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tấn Trường trình bày.
Thủ tướng Julia Gillard đã gặp Tổng thống Thein Sein bên lề hội nghị thượng đỉnh Á-Âu tổ chức ở Lào. Đây là cuộc hội đàm đầu tiên trong vòng 30 năm giữa một vị thủ tướng của Australia và một vị tổng thống của Miến Điện. Bà Gillard đã nêu lên những mối quan tâm của Australia về nạn chà đạp nhân quyền đang tiếp diễn đối với các sắc dân thiểu số ở Miến Điện. Nhưng bà cũng tán dương việc chính phủ Miến Điện thực thi các biện pháp cải cách dân chủ. Tháng 4 năm nay, Miến Điện đã tiến hành cuộc bầu cử quốc hội bổ túc, trong đó lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi đã đắc cử. Từ năm 1962 đến năm 2011, quốc gia Đông Nam Á này nằm dưới sự cai trị của một chính quyền quân nhân độc tài, và mọi tiếng nói đối lập đều bị đàn áp một cách thô bạo. Vì lý do đó, Miến Điện đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích và bị chế tài. Australia đã hứa rằng, nếu Miến Điện tiếp tục cải cách dân chủ, Canberra sẽ giảm thiểu những rào cản thương mại và tiếp tục nới lỏng các biện pháp chế tài. Bà Zeti Brigg, điều hợp viên của chiến dịch Australia cho Miến Điện, cho rằng Australia không nên vội vã trong việc tăng cường quan hệ quốc phòng với Miến Điện.
It's quite concerning that on one hand we had Julia Gillard making comments and raising concerns around human rights, but on the other
có một điều rất đáng lo ngại là một mặt chúng ta thấy bà Julia Gillard lên tiếng phê bình và nêu ra những mối quan tâm về nhân quyền. Nhưng mặt khác, bà lại nói tới việc xây dựng các mối quan hệ với quân đội Miến Điện, một thực thể đã thực hiện hầu hết những hành vi chà đạp nhân quyền ở nước này.
Các nhà tranh đấu e rằng mối quan hệ ngày càng ấm hơn giữa Australia và Miến Điện có thể làm cho Canberra thu hồi một lệnh chế tài đang được áp dụng. Bà Brick cho rằng vẫn còn những mối quan tâm về sự đàn áp của quân đội Miến Điện đối với những người thiểu số, bất chấp những sự cải cách của Tổng thống Thein Sein.
Since March 2011, the number of human rights abuses in ethnic areas have increased, not decreased.
Từ tháng 3 năm 2011 cho tới nay, con số những vụ vi phạm nhân quyền ở các khu vực của người thiểu số đã gia tăng, chứ không hề giảm đi. Vì vậy, vấn đề chà đạp nhân quyền vẫn còn là một vấn đề rất nghiêm trọng.
Tháng trước, Hoa Kỳ cho biết họ ủng hộ cho sự tham gia của Miến Điện trong tư cách quan sát viên tại cuộc thao dược quân sự đa phương, lớn nhất ở Á Châu-Thái Bình Dương. Một số các nhà phân tích quân sự cho rằng đây là một bước thiết yếu để xây dựng các mối liên hệ với bộ phận có nhiều quyền hành và nhiều ảnh hưởng nhất của chính phủ Miến Điện. Nhưng các tổ chức nhân quyền đã nêu lên những mối quan tâm về việc quân đội tiếp tục đàn áp nhân quyền. Thủ tướng Gillard đã mời ông Thein Sein cùng với lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi đến thăm Australia. Australia là một trong những nước viện trợ nhiều nhất cho Miến Điện và ngân khoản viện trợ của Canberra sẽ tăng gấp đôi lên tới 100 triệu đô la vào năm 2015. Theo ước tính, 1/3 trong số 60 triệu dân Miến Điện đang sinh sống trong cảnh nghèo túng. Quốc gia Đông Nam Á này có 8 sắc dân chính, trong đó người Miến là sắc dân lớn nhất. Sự chế ngự của họ đối với các sắc dân khác, kể cả người Rohingya theo đạo Hồi, đã gây ra nhiều mối căng thẳng và đôi lúc xảy ra những vụ đổ máu. Trong lúc Miến Điện chuyển đổi sang thể chế dân chủ sau nhiều thập niên nằm dưới sự cai trị độc tài của chính quyền quân nhân.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý thính giả, chính phủ Nam Triều Tiên theo dữ liệu sẽ giao nộp cho giới hữu trách Nhật Bản một người đàn ông Trung Quốc vừa thọ xong án tù 10 tháng về tội ném bom xăng vào Đại sứ quán Nhật ở Seoul. Theo tường thuật của thông tin viên Steve Herman của đài VOA, thì tiến trình dẫn độ đang diễn ra bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Ông Lưu Cường hôm nay thọ xong án tù về tội ném bom xăng vào Đại sứ quán Nhật ở Seoul. Nhưng ông đã bị bắt lại ngay trong lúc chờ đợi kết quả của phiên tòa dẫn độ sang Nhật, mà theo dữ liệu sẽ được loan báo trong vài ngày nữa. Ông Lưu Cường, năm nay 38 tuổi, đang phải đối mặt với các cáo trạng ở Tokyo về tội gây ra một đám cháy nhỏ tại đền Yasukuni, nơi được xem là một biểu tượng của chế độ quân phiệt Nhật Bản trong thời Thế chiến thứ hai. Trung Quốc đòi Nam Triều Tiên để cho ông Lưu về nước. Các giới chức ở Bắc Kinh nói rằng ông Lưu là một tù nhân chính trị và những hành động của ông là phản ứng đối với việc Nhật Bản không chịu tạ lỗi về những tội ác chiến tranh ở Trung Quốc và những nước khác ở Á Châu. Tại cuộc họp báo ngày hôm nay ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng Trung Quốc coi trọng vụ việc này và hy vọng Nam Triều Tiên sẽ xử lý vụ việc một cách công bằng và thích đáng. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên Cho Tae-young cho biết quyết định về vụ án của ông Lưu được thực hiện dựa theo một hiệp ước dẫn độ với Nhật Bản. Ông Cho nói rằng vì các nguyên tắc pháp lý được ưu tiên áp dụng, nên các công tố viên đã ra chát bắt giam ông Lưu. Ông Cho cho hay vụ này giờ đây đang được Bộ Tư pháp xử lý dựa theo luật lệ của Nam Triều Tiên. Giới hữu trách Nam Triều Tiên cho biết ông Lưu Cường đã thừa nhận ném một quả bom xăng vào cổng đền Yasukuni hồi tháng 12 năm ngoái để đáp lại điều mà ông cho là Nhật Bản không hối lỗi về việc đã ép buộc phụ nữ Triều Tiên làm nô lệ tính dục trong thời Thế chiến thứ hai. Sau vụ phóng hỏa đó, ông Lưu trốn sang Nam Triều Tiên. Và vào tháng Giêng năm nay, ông đã ném 4 quả bom xăng vào Đại sứ quán Nhật trong một hành động mà ông cho là phản kháng chính trị. Ông Lưu nói rằng bà ngoại ông là một người Triều Tiên bị Nhật Bản bắt làm nô lệ tính dục. Đại sứ quán Trung Quốc ở Seoul cho biết ông cố ngoại của ông Lưu là một quân nhân Trung Quốc tham gia cuộc kháng chiến chống Nhật và đã tử trận năm 1945. Các giới chức Nhật Bản nói nếu bị tòa xét là có tội, ông Lưu có thể bị tuyên án 5 năm tù.
Một tờ báo lớn ở Hoa Kỳ cho biết họ tìm thấy chứng cứ cho thấy là danh gia người Anh bị giết bởi vợ của ông Bạc Hy Lai, một trong các chính trị gia hàng đầu của Trung Quốc, là người chuyên cung cấp thông tin cho cơ quan gián điệp M16 của Anh. The Wall Street Journal hôm nay loan tin, cuộc điều tra của họ phát hiện ông Neil Haywood cung cấp cho cơ quan M16 thông tin về gia đình ông Bạc hơn một năm trước khi ông bị sát hại hồi tháng 11. Cuộc điều tra dựa vào những cuộc phỏng vấn các giới chức Anh và bạn bè của ông Haywood. Bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu ủy viên Bộ Chính trị Bạc Hy Lai, bị kết án tù hồi tháng 8 vì đã giết ông Haywood, 41 tuổi, vì điều mà tòa án Trung Quốc gọi là một vụ tranh chấp về doanh nghiệp. Nhiều bạn bè của ông Haywood nói là có nhiều mâu thuẫn trong những báo cáo chính thức về vụ giết người xảy ra tại thành phố Trùng Khánh, nơi ông Bạc từng giữ chức bí thư thành ủy. Chính phủ Anh đã tìm cách đứng ngoài vụ sát hại ông Haywood, người trước đó đã có tin đồn đoán là có liên hệ với cơ quan tình báo của London. Hồi tháng 4, Ngoại trưởng Anh William Hague đã có một hành động bất thường khi lên tiếng về vấn đề tình báo. Ông khẳng định ông Haywood không phải là nhân viên của chính phủ Anh trong bất cứ khả năng nào. Theo tờ Wall Street Journal, cuộc điều tra cho thấy, tuy không được trả lương hay điều động trực tiếp bởi M16, ông Haywood là người cung cấp thông tin cho cơ quan tình báo này. Tờ báo trích lời các giới chức không nêu tên nói rằng, việc làm của ông Haywood, trong đó có việc cung cấp thông tin về những vấn đề riêng tư của ông Bạc rất hữu ích. Nhưng tờ báo nói rằng các giới chức Anh cũng như Trung Quốc đều không nghĩ rằng ông Haywood bị sát hại vì bị nghi là có liên hệ với M16.
Một tòa án ở miền Nam Trung Quốc đã tuyên án tử hình cho 4 thành viên một băng nhóm buôn lậu ma túy người Miến Điện vì đã bắt cóc và sát hại 13 thủy thủ Trung Quốc trên sông Mekong hồi năm ngoái. Theo bản tin hôm nay của Tân Hoa Xã, No Kham, kẻ cầm đầu băng nhóm và 3 đồng phạm đã phạm tội cướp 2 tàu hàng của Trung Quốc và giết chết các thủy thủ trên lãnh thổ Thái Lan hồi tháng 10 năm 2011. Cơ quan thông tấn này cũng nói một thành viên của băng nhóm nhận án tử hình treo và một kẻ khác bị bỏ tù 8 năm tại một phiên xét xử ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Cuộc tấn công xảy ra ở vùng được gọi là Tam Giác Vàng, một khu vực khét tiếng vì hoạt động buôn lậu ma túy và nơi giáp ranh biên giới của Lào, Miến Điện và Thái Lan. Đây là một trong những vụ tấn công tồi tệ nhất ở nước ngoài nhắm vào công dân Trung Quốc trong lịch sử gần đây.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra lệnh trừng phạt nhắm vào mạng lưới chủ chiến Haqqani ở Pakistan. Nhóm này vẫn bị quy trách về những vụ tấn công chết người ở Afghanistan. Mạng lưới chủ chiến này cùng với lãnh đạo những vụ tấn công liều chết của nó là Kari Zakir đã được bổ sung vào danh sách trừng phạt Afghanistan Taliban của Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua. Động thái này bắt buộc các nước thành viên để đóng băng tài sản thuộc về mạng lưới và Zakir, cũng như áp đặt lệnh cấm du hành và cấm vận vũ khí.
Trong khi cư dân thành bang New York và New Jersey vất vả hồi phục sau trận bão Sandy xảy ra tuần trước, các giới chức bầu cử cố gắng đảm bảo các cử tri có thể đi bỏ phiếu trong ngày hôm qua, thứ ba. Chính phủ cả hai bang New York và New Jersey đã ban hành biện pháp cho các cử tri bỏ phiếu tại các phòng phiếu, không phải là phòng phiếu của khu vực mình ở, và New Jersey cho cử tri bỏ phiếu qua email hay fax, một biện pháp không giúp ích gì nhiều, cho trên 1 triệu người vẫn chưa có điện trở lại.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.